Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 8 tháng 7 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về năm Thánh thể. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vị thư ký riêng lâu đời nhất của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là Đức Tổng giám mục Stanislaw Zivits, hiện nay là Tổng giám mục Tổng giáo phận Cracovia, đã khẳng định rằng lá thư mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết cho anh Ali Akka, người Thổ Nhĩ Kỳ, kẻ đã mưu sát ngài vào năm 1981, đã chưa bao giờ được gửi cho người nhận. Bản tin do một tờ báo Ba Lan trích dẫn và được Đức Tổng giám mục Zivits xác thực. Theo bài báo, trong lá thư được viết bằng tiếng Ý, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hỏi anh Akka rằng, tại sao con lại bắn ta? Khi cả hai chúng ta đều tin vào chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Vị tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Cracovia, Ba Lan, xác nhận sự hiện diện của lá thư đó, vốn sẽ được chuyển giao cho thỉnh nguyện viên của án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tài liệu này và những tài liệu khác nữa được lưu trữ, sẽ không được mở cho bên ngoài xem, và sẽ cứ tiếp tục như thế cho đến khi tất cả các tài liệu đã được ghi chép vào danh mục. Công việc làm này sẽ phải mất thêm nhiều năm nữa. Tin Hoa Kỳ. Trong dịp Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đến Portland, Oregon, để chủ sự mừng 25 năm thành lập Trung tâm Mục vụ và 30 năm thành lập Cộng đoàn Công giáo tại Portland vào cuối tuần qua, Giáo sứ Đức Mẹ La Vang cũng đã tổ chức lễ mừng 40 năm linh mục của Đức Hồng Y Gioan Bautista vào hôm ngày 4 tháng 7 tại nhà thờ giáo xứ. Trong thánh lễ đồng tế vào sáng hôm đó, có hai vị giám mục Việt Nam là Đức Cha Giáo phận Hưng Hóa và Đức Cha Giáo phận Công Tuân, hợp cùng với 20 vị linh mục Việt Nam đến từ khắp nơi để chung lời cầu nguyện và mừng với Đức Hồng Y, cùng với số đông đảo giáo dân trong giáo xứ. Linh mục Nguyễn Văn Khảm đã giảng một bài rất ý nghĩa và hùng hồn về thiên chức linh mục. Trong đó, ngài kể lại một bài thơ tiếng Pháp đã được chính Đức Hồng Y nhờ ngài dịch ra tiếng Việt Nam vào dịp Đức Hồng Y về nhận chức vụ cai quản giáo phận Sài Gòn năm 1998. Bài thơ nói rằng, khi chọn các tông đồ, Chúa chọn những người ngư phủ. Khi chọn một người rao truyền tin mừng, Chúa chọn một cô gái điếm. Có Magdalena đứng lên. Khi chọn người lãnh đạo giáo hội, Chúa chọn một người chối Chúa, và có Phêrô đứng lên. Sự kiện này cho thấy, Chúa Giêsu đã dùng chính cái bất toàn để làm khí cụ tình thương của người. Ơn gọi linh mục là một quyền nhiệm mà chỉ những người được chọn mới hiểu nổi ý nghĩa và sứ mạng của mình. Đức Hồng Y đã được chọn, và ngài đã sống huyền nhiệm ơn gọi của mình hơn ai hết. Ngài đã cố gắng phục vụ và thi hành trọng trách của mình. Trong phần ngỏ lời với Cộng đoàn Dân Chúa sau thánh lễ tạ ơn, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng xin mọi người cầu nguyện cho ngài. Ngài ý thức sâu xa về tầm quan trọng của lời cầu nguyện, và cũng xin mọi thành phần dân Chúa hỗ trợ ngài, để ngài thi hành sứ vụ mục tử yêu thương và chấp nhận hết mọi người. Là mục tử, chính là một sứ vụ giăng tay tới mọi người với tình yêu thương và không phân biệt giai cấp, địa vị, tư duy và lối sống, nhưng như Chúa là bao bọc và cố gắng đi tới mọi người. Vào buổi chiều ngày Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 7, Giáo sứ La Vang có tổ chức bữa tiệc mừng Đức Hồng Y với số quan khách tham dự là 800 người tại Holiday Inn ở Portland. Cha con được sống trong những giây phút tâm tình, yêu thương và ấm cúng. Tin Vatican. Lời mời gọi nên thánh không phải là chuyện xa vời đối với cuộc sống chúng ta, và ân huệ vô biên được trở nên con cái Chúa và gọi Chúa là Cha. Đó là hai chủ đề Đức Thánh Cha nói đến trong bài giáo lý cho buổi triều yết chung vào sáng thứ Tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã giải thích đoạn khởi đầu của thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephesos. Ngài nhấn mạnh với đám đông trên 35.000 người tại quảng trường rằng, điều kiện tối thượng để làm con là tình bằng hữu với Chúa Kitô và sự thân thiết với Cha trên trời, đấng chúng ta có thể kêu lên Abba, lại Cha thân thương, qua mối liên hệ yêu thương tự phát. Chúng ta đang ở trong một ân huệ vô biên do hảo tâm của ân sủng và ý muốn của Thiên Chúa, một biểu lộ chói ngời của tình yêu cứu rỗi. Đức Thánh Cha cũng đã gửi lời chào đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới thành hôn. Chúng ta đang bước vào mùa hè, tách khỏi công việc và nghỉ ngơi. Cha kêu mời chúng con những người trẻ hãy tận dụng mùa hè cho những kinh nghiệm nhân bản và đạo đức. Cha cầu chúc cho những người đau yếu trong những tháng này có được sự gần gũi của gia đình bạn bè. Còn với chúng con những vợ chồng mới thành hôn, Cha chúc chúng con tận dụng mùa nghỉ hè này để tăng trưởng tình yêu cho nhau, được soi sáng bằng niềm vui thần thiên. Và ngày thứ Hai 11 tháng 7 này, Đức Thánh Cha sẽ đi nghỉ hè tại Lecom, vùng Valle d'Aosta, miền Bắc Italia, cho đến ngày 28 tháng 7. Sau đó, Ngài về nghỉ tại Castel Gandolfo trong suốt tháng 8. Trong lúc Đức Thánh Cha đi nghỉ hè tại miền Bắc Italia, từ ngày 11 tháng 7 đến 28 tháng 7, không có những buổi triều yết chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư. Tin Nam Hàn. Đức Cố Hồng Y Hai Mi Xin là một nhà hoạt động xã hội tích cực đã nhận ra nhu cầu cấp bách đòi tự do của người dân. Đó là nhận định của một linh mục làm trong ngành xã hội của giáo hội Hàn Quốc. Ngọn đèn của Phi Luật Tân đã vụt tắt. Linh mục Augustine Ham nói như thế khi đề cập đến cái chết mới đây của Đức Hồng Y, nguyên tổng giám mục Manila. Ngài lấy làm tiếc là Hàn Quốc không có một vị chủ chăn như thế, một người có khả năng kết hợp tính cách linh mục với tính hài hước vui vẻ. Cha Ham là giám đốc truyền thông xã hội của Tổng giáo phận Seoul năm 1986. Khi cuộc nổi dậy đòi dân quyền lần thứ nhất xóa bỏ 21 năm cầm quyền của cố tổng thống Phi Luật Tân, ông Ferdinand Marcos, việc Đức Hồng Y Xin xuất hiện trên radio kêu gọi dân chúng Phi Luật Tân tập trung ra phố cầu nguyện để tránh một cuộc đổ máu giữa phe trung thành với tổng thống Marcos và các phiến quân, được nhiều người xem là chất xúc tác cho sự kiện đó. Đức Hồng Y đã qua đời vào sáng ngày 21 tháng 6, do bị hư nhiều cơ phận sau nhiều năm đau thật. Ngài đã tự nhiệm chức Tổng giám mục Manila để nghỉ hưu vào tháng 9 năm 2003, lúc vừa bước sang 75 tuổi được một tháng. Cha Ham nói, dân quyền và phong trào dân chủ hóa của Hàn Quốc củng cố lẫn nhau. Cha giải thích, người dân Phi Luật Tân có thể đã có được nguồn cảm hứng từ cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài quân sự của người Hàn Quốc. Một linh mục Hàn Quốc đã phục vụ cộng đồng công giáo Hàn Quốc ở Phi Luật Tân đã nói với hãng tin UK hôm ngày 24 tháng 6 rằng, Đức Hồng Y Xin có tư tưởng và thái độ cởi mở đối với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Theo linh mục Henry Kim, chánh xứ Thánh Kim Dijung ở thành phố Makati, miền đông nam Manila, từ năm 1992 đến năm 1996, Đức Cố Hồng Y đã giúp đỡ nhiều cho cộng đoàn công giáo Hàn Quốc ở đó khi được nâng cấp thành giáo xứ vào năm 1994. Cha kể tiếp, Đức Hồng Y Xin rất quan tâm đến giáo hội Hàn Quốc và thân thiện với người Hàn Quốc sống và học tập ở Phi Luật Tân. Cha Kim nói, Đức Hồng Y Xin đã chỉ cho thấy cách mà giáo hội nên đi theo trong suốt thời kỳ chính trị bất ổn trong nước của Ngài. Một linh mục Hàn Quốc khác từng sống ở Phi Luật Tân mô tả Đức Hồng Y Xin là một người khôn ngoan. Linh mục dòng tên Khôn Bê Kim, học thần học từ năm 1997 đến năm 2001 ở Phi Luật Tân, cho biết Ngài đã tham gia phong trào đòi dân quyền hai lần năm 2000. Và phong trào này đã trút phế cựu Tổng thống Joseph Estrada, đưa Tổng thống Gloria Arroyo lên nắm quyền. Hôm ngày 21 tháng 6, các giám mục Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn cùng Đức Tổng giám mục Gaudencio Rosales của Manila, theo một viên chức của Hội đồng giám mục Công giáo Hàn Quốc. Trong khi đó, một người chị em của Đức Hồng Y Stephen Kim, Tổng giám mục đã về hưu của Seoul, nói với hãng tin UK hôm ngày 27 tháng 6 rằng, Đức Hồng Y Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn cùng Đức Tổng giám mục Rosales trước đó hai ngày. nhưng bà nói Đức Hồng Y Kim, nay 83 tuổi, không thể đến tham dự tang lễ của Đức Hồng Y Sinh vào ngày 28 tháng 6 vì lý do sức khỏe. Cũng tin Hàn Quốc, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartolomeo đệ nhất của Tòa Thượng Phụ Constantinople tỏ ra hài lòng với những cơ sở của giáo hội chính thống ở Hàn Quốc và nói rằng triển vọng phát triển giáo hội địa phương là tuyệt vời. Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất đã viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 22 đến 27 tháng 6, nhân kỷ niệm 50 năm giáo hội chính thống Hàn Quốc sáp nhập vào Tòa Đại Thượng Phụ Constantinople, mà người đứng đầu xem ra là người lớn nhất trong số những người ngang hàng trong phẩm trật chính thống trên toàn thế giới. Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartolomeo đệ nhất từng viếng thăm Hàn Quốc vào năm 1995 và năm 2000, đã chủ trì một nghi thức phụng vụ hôm ngày 23 tháng 6 ở Seoul để mừng ngày kỷ niệm này. Ngài còn tổ chức một bữa ăn trưa đặc biệt dành cho các vị lãnh đạo tôn giáo địa phương và các vị đại sứ đến từ các nước mà giáo hội chính thống có ảnh hưởng lớn. Các vị khách đến dự đại diện cho giáo hội công giáo là Đức Tổng Giám mục Emin Paul Cherik, sứ thần tòa thánh ở Hàn Quốc, Đức Giám mục phụ tá Hijimus Kim của giáo phận Gwangju, Chủ tịch Ủy ban Hiệp nhất Kitô giáo và Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, và Linh mục Beijing Cho, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục. Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói với họ rằng, triển vọng về tương lai của giáo hội chính thống địa phương là rất tốt. Trong 50 năm qua, một nền tảng vững chắc và lành mạnh đã được thiết lập nhờ học ân Thiên Chúa và đoàn sủng mục vụ của trưởng giáo chủ Sotirios Trambas của Hàn Quốc và các vị phụ tá của ngài. Một trưởng giáo chủ có chức vụ tương đương với Tổng giám mục Công giáo. Đáp lại Thượng Phụ Giáo chủ, vị trưởng giáo chủ Trambas kể lại, giáo hội chính thống Hàn Quốc đã hoạt động, không nằm trong bất kỳ quyền cai quản chính thức nào khi quyết định gia nhập Tòa Đại Thượng Phụ Giáo chủ Constantinople. Kể từ đó, giáo hội đã phát triển với 3.000 tín đồ trong 7 giáo xứ. Vị lãnh đạo giáo hội chính thống giáo địa phương Hàn Quốc, gốc người Hy Lạp, nói thêm rằng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đại Thượng Phụ và Thượng Hội đồng Giáo chủ đã không ngừng quan tâm và hỗ trợ cho giáo hội chính thống Hàn Quốc trong 50 năm qua.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh lúc 11 giờ 30 phút trưa hôm qua, thứ Năm, mùng 7 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, cùng với Đức ông Fortunato Breja, Phụ tá Tổng Thư ký, đã giới thiệu tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 11, từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 tới đây, về đề tài Bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Mục thời sự hôm nay và trong những ngày kế tiếp sẽ gửi đến quý vị những bài giới thiệu về tập tài liệu làm việc này. Trước hết, chúng tôi xin nói đến bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục. Trước hết, Đức Tổng Giám mục cho biết tập tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới được công bố bằng 8 thứ tiếng: Latin, ngôn ngữ chính thức của Giáo hội Công giáo; Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Đức và Ba Lan. Việc công bố tài liệu này ghi dấu giai đoạn quan trọng trong tiến trình chuẩn bị cho khóa học vào tháng 10 tới đây. Đức Tổng Giám mục Nikola nhấn mạnh rằng, tài liệu làm việc này là kết quả của một công việc thể hiện đoàn thể tính của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục sau 10 lần họp chung của Ủy ban Trung ương này. phương pháp làm việc có tính cách tập đoàn là đặc điểm không những của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, nơi thể hiện tính cách tập đoàn của những vị đại diện của Giám mục hợp nhau quanh vị thủ lãnh Giám mục đoàn là Đức Thánh Cha, Giám mục Roma và là chủ trang toàn thể giáo hội, nhưng còn là đặc điểm đồng hành với toàn bộ tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục, bao gồm giai đoạn chuẩn bị và thực hành những đề nghị của khóa họp. Những đề nghị nêu ra trong những buổi họp của Thượng Hội đồng Giám mục, những đề nghị này sẽ được trình lên Đức Thánh Cha để xin Ngài đúc kết lại trong một văn kiện, thường được gọi là Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic nhắc lại toàn bộ tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, từ đầu cho đến nay, qua các giai đoạn như sau. Liền sau khi kết thúc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 10 về chủ đề Giám mục phục vụ cho phúc âm Chúa Giêsu Kitô để mang lại hy vọng cho thế giới, các nghị phụ đã đề nghị những chủ đề cho khóa họp kế tiếp, tức khóa họp thứ 11 vào tháng 10 tới đây. Sau đó, Ủy ban Trung ương của Thượng Hội đồng Giám mục đã tham khảo toàn thể hàng giám mục trên thế giới qua các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo Đông Phương, các bộ của giáo triều Roma và liên hiệp các bề trên tổng quyền. Kết quả của cuộc tham khảo rộng rãi này được nghiên cứu kỹ lưỡng trong buổi họp chung của Ủy ban Trung ương để trình lên Đức Thánh Cha những chủ đề được đề nghị nhiều nhất. Ngày 13 tháng 2 năm 2004, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã công bố quyết định của Ngài chọn chủ đề cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 11 là Bí tích Thánh Thể, Nguồn mạch và Chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ nói tiếp trong một thời sự ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sự hài hòa giữa nội tâm và cách cư xử. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Các chuyên gia tâm lý chiều sâu thường ghi nhận rằng hầu hết mọi sinh hoạt tinh thần của con người đều diễn ra bên ngoài sự kiểm soát của ý thức. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm. Chúng ta nói hay làm một điều gì đó một cách bộc phát. Chúng ta thường nói đến những phản ứng thiếu suy nghĩ. Sau đó, chúng ta thường hối tiếc vì đã không kiểm soát được lời nói hay hành động của mình. Các mối căng thẳng mà chúng ta dìm sâu vào trong tiềm thức không ngừng trồi lên để được nhìn nhận và đối phó với. Có lẽ Chúa Giêsu đã muốn nhắc nhở những người biệt phái và luật sĩ về điều này khi Ngài nói thẳng với họ: "Khốn cho các ngươi, hỡi các luật sĩ và biệt phái, đồ giả hình, vì các ngươi lau chùi chén dĩa bên ngoài, nhưng bên trong các ngươi thì đầy dẫy tham lam. Hỡi các biệt phái đuôi mù, trước tiên các ngươi hãy lau chùi bên trong đã, thì bên ngoài cũng sẽ được sạch." Ngài còn dùng những lời lẽ mạnh mẽ hơn nữa để lên án thái độ giả hình. "Khốn cho các ngươi, hỡi các luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì trông đẹp, nhưng bên trong thì đầy dẫy xương người thối tha. Bên ngoài, các ngươi tỏ ra công chính trước mặt người khác, nhưng bên trong các ngươi lại đầy dẫy sự giả hình và bất chính. Những lời Chúa Giêsu dành cho các luật sĩ và biệt phái cũng là một lời mời gọi chúng ta, hãy đưa ra ánh sáng, hãy nhìn nhận những căng thẳng nội tâm đang sâu xé chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ý thức về những xung đột chìm sâu trong tiềm thức của chúng ta. Tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đã nói đến sức mạnh soi sáng của lời Chúa như sau. Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Những lời trên đây gợi lên cho chúng ta những mối căng thẳng và xung đột chìm sâu trong tiềm thức chúng ta. Khi chúng ta cố gắng nhìn thẳng vào những tư tưởng và chủ ý trong cõi lòng, chúng ta sẽ khám phá ra rằng đó là những tư tưởng và chủ ý mà chúng ta có thể hiểu được tức khắc. Do đó chúng ta cần phải ý thức về những xung đột nội tâm đang sâu xé chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta dám nhìn thẳng vào những xung đột và căng thẳng ấy, chúng ta mới cảm thấy được tự do, như Chúa Giêsu đã nói. Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Nhờ giúp chúng ta nhìn thẳng vào những tư tưởng và chú ý trong cõi lòng sâu thẳm của chúng ta, lời Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi những căng thẳng nội tâm. Thay cho sự căng thẳng, chúng ta sẽ tìm được sự bình an. Sách Gương Phúc Chúa Kitô, một cuốn sách tu đức đã mang lại lợi ích thiêng liêng cho không biết bao nhiêu tâm hồn, đã viết về sức mạnh của lời Chúa như sau. Ai được ngôi lời hằng hữu là Chúa Giêsu nói với, đều được giải thoát khỏi nhiều thói đời giả trá. Mọi sự đều bởi ngôi lời mà ra, và mọi sự đều làm chứng và kêu lên rằng Ngài là Thiên Chúa. Không có Ngài, không ai có thể hiểu được sự thật hay phán đoán một cách đúng đắn. Nhưng người biết thống nhất mọi sự trong mình và quy mọi sự về một mối, người đó có thể nhanh chóng được làm cho vững mạnh và an bình trong Chúa. Cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, Chúa Giêsu kêu gọi các tín hữu Kitô hãy thống nhất mọi sự trong tiềm thức và ý thức. Nếu chúng ta thực sự được sự thống nhất đó, chúng ta sẽ có được sự bình an mà Thánh Thần ban tặng cho chúng ta. Lời Chúa, như tác giả Thánh Vịnh 119 nói, là ngọn đèn soi dẫn bước chân chúng ta. Nếu chúng ta để cho lời Chúa soi dẫn tâm hồn, chúng ta sẽ nhận diện được những căng thẳng và xung đột nội tâm, và lúc đó chúng ta sẽ có được sự bình an. Thánh nữ Teresa Avila đã mô tả phần thưởng mà Ngài đã đạt được khi có sự thống nhất giữa nội tâm và ý thức như sau. Chúng ta cảm nhận được sự yên tĩnh khi tâm hồn tìm được sự thỏa mãn và bình an. Các cơ năng được nghỉ ngơi. Tâm hồn chẳng còn gì mơ ước nữa. Cùng với Thánh Phêrô, chúng ta thốt lên rằng, được ở đây thì tốt lắm. Khi mô tả tình trạng trên đây, Thánh Teresa muốn nói đến sự yên nghỉ trong toàn thể con người, từ tinh thần đến thể lý. Nội tâm đã trút bỏ được những căng thẳng và lo lắng. Có người tìm lại được sự thống nhất. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều nghỉ ngơi. Kinh nghiệm này cũng có giá trị bằng một giấc ngủ yên lành và lâu dài. Sự hài hòa nội tâm làm cho các cơ năng thể lý và tinh thần được trẻ trung lại. Thông thường, khi gặp căng thẳng, người ta giải quyết vấn đề một cách đơn phương, hoặc chỉ thuần phương diện thể lý, hoặc chỉ thuần phương diện tâm lý hay tâm linh. Giải quyết vấn đề đơn phương như thế là quên rằng thể lý và tâm lý có ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Những yếu nhược thể lý có thể là biểu hiện của những bệnh hoạn tinh thần hay tâm lý. Những khám phá khoa học hiện đại cho thấy có ảnh hưởng hỗ tương giữa nội tâm và thân xác. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan đoạn 5 câu 14. Sau khi chữa lành một người bại liệt, Chúa Giêsu bảo người ấy hãy đi về và đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu có ý nói rằng tình trạng nội tâm của con người ảnh hưởng trên sức khỏe của thân xác. Chúng ta có thể nhận ra điều đó một cách dễ dàng. Những lúc căng thẳng hay chán nản, chúng ta dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi trong thân xác. Ngược lại, những lúc hưng phấn và bình an trong tâm hồn, chúng ta cũng cảm thấy thân xác chúng ta tràn đầy sinh lực và hăng say. Nếu chúng ta ý thức được sự liên kết mật thiết giữa tinh thần và thể lý, chúng ta sẽ có được niềm xác tín rằng sự bình an trong tâm hồn là điều tối cần cho sức khỏe thể lý và tâm lý, cũng như sự tiến bộ trong đời sống thiêng liêng. Sự bình an nội tâm góp phần rất nhiều vào việc củng cố và gia tăng sức khỏe tâm lý và thể lý. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Không biết bao nhiêu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài thanh luyện bản thân. Cần thanh luyện tấm lòng, lời nói và việc làm. Trước hết, tôi nhấn mạnh đến tấm lòng và lời nói, bởi vì Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến hai nguồn ấy. Chúa phán: lòng có đầy, miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì như lời nói của mình mà anh sẽ được trắng án, và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 12 câu 34 đến 37. Lời Chúa phán trên đây dạy ta phải coi chừng lời mình nói ra và những gì lòng mình chất chứa. Hậu quả của một lời nói không nhỏ đâu. Hậu quả của một tư tưởng cũng không nhẹ đâu. Nếu một tư tưởng hoặc một lời nói là một sai phạm đến sự thật, đến công bằng, bác ái, thì hậu quả có thể sẽ rất trầm trọng. Tai hại xảy ra cho người khác sẽ là nỗi oan đau đớn. Tai hại xảy ra cho xã hội
cộng đoàn và tôn giáo sẽ nặng nề, không dễ sửa lại. Tai hại xảy ra cho chính mình sẽ khó lường được ở đời này, nhất là ở đời sau. Tư tưởng xấu, lời nói xấu, việc làm xấu thì vô kể. Ở đây, tôi chỉ xin được nhắc tới vài loại xưa đã nhắm vào mục đích loại trừ Chúa Giê-xu. Những loại đó nay cũng vô tình hay hữu ý, đang làm hại Hội Thánh Chúa và nhiều người đang hết lòng phục vụ Hội Thánh của Người. Thứ nhất, do ghen tương. Chúa Giê-xu là đấng cực thánh, nhưng Người đã bị các thượng tế tố cáo, trao nộp cho chính quyền và đòi phải kết tội bằng một bản án nặng nhất. Động cơ chính là gì? Phúc âm Thánh Ma-cô viết, quan Phi-la-tô thừa biết, chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp Chúa Giê-xu. Hơn nữa, cũng chỉ vì ghen tị mà các thượng tế xích động đám đông xin phóng thích tên cướp Ba-ra-ba và hô lên yêu cầu đóng đinh Giê-xu vào thập giá. Phúc âm Thánh Ma-cô chương 15, câu 10 đến câu 13. Ghen tương trong lòng, ghen tương ngoài miệng, ghen tương bằng hành động, đó là những chuyện xấu xa xảy ra khắp nơi ở mọi giai cấp. Ông Giuse được ông Gia-cóp là cha đẻ thương yêu cách riêng. Ông đã bị chính các anh mình ghen tương đem bán cho lái buôn Ai Cập. David là con rể vua Sao-lê. Người con rể trẻ trung này được dân mộ mến hoan hô. Sao-lê ghen tức đã tìm cách thủ tiêu David. Chính vua David, vì quá thành công, đã có lúc rơi vào thân phận khổ sở do xung quanh ghen tị. Ngài than với Chúa, con chẳng khác bồ nông miền sa mạc, tựa như con cú chốn hoang tàn, suốt năm canh trằn trọc, phận như chim lạc đàn đậu mái hiên. Thánh Vịnh 102, câu 7, câu 8. Ghen tương là thứ thuốc độc rất phổ thông. Ta phải cố gắng tránh luôn luôn. Thứ hai, do hẹp hòi và duy hình thức. Ngoài ghen tương, còn có một động cơ khác cũng đã tố cáo và kết án Chúa Giê-xu, đó là tinh thần hẹp hòi và duy hình thức. Phúc âm Thánh Gioan, chương thứ năm, thuật lại việc Chúa Giê-xu chữa người bại liệt. Người này nằm liệt trên bờ hồ Bết-gia-ta đã 38 năm. Chúa Giê-xu thấy hoàn cảnh đáng thương ấy, đã làm phép lạ chữa lành anh. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bát. Theo luật đạo bấy giờ, ngày Sa-bát là ngày kiêng việc. Vịnh vào luật đó, nhiều người Pha-ri-siêu đã tỏ ra tức giận. Một đàn họ mắng trách hạch sách người bại liệt được chữa lành. Một đàn họ kết án Chúa Giê-xu là người lỗi luật kiêng việc ngày Sa-bát. Đáng lẽ, một việc lành lạ lùng như thế phải được họ tạ ơn Thiên Chúa, nhưng việc lành đó lại làm cho họ tức tối. Lý do chỉ vì thói quen suy nghĩ hẹp hòi, trọng hình thức việc đạo hơn là tinh thần việc đạo. Tính hẹp hòi và thói quen chỉ để đến hình thức là cái ổ vi trùng đẻ ra vô vàn tật xấu trong xã hội và trong đạo. Nguy hại nhất là quyền và tiền có cơ hội lẻn vào đạo để làm biến chất tinh thần phúc âm. Như thể Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa tình yêu, như thể người không có tự do mặc khải tình yêu của mình một cách tự do, bằng bất cứ cách nào người muốn, với bất cứ ai người chọn. Điểm thứ ba, do bị nhắc nhở khiển trách. Đoạn 8 phúc âm Thánh Gioan cho chúng ta thấy, một loại người khác đã quay ra chống Chúa Giê-xu một cách quyết liệt. Đó là loại người bị Chúa Giê-xu khiển trách. Ai trong các ông chứng minh được là ta có tội? Nếu ta nói sự thật, sao các ông lại không tin ta? Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa nói. Còn các ông không chịu nghe vì các ông không thuộc về Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 46 và 47. Nghe vậy, nhiều người Do Thái đã phản ứng dữ dội. Chúng tôi bảo ông là người Samari và là người bị quỷ ám thì chẳng đúng lắm sao? Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 48. phản ứng kiểu như trên cũng đôi lúc xảy ra trong đạo. Khi ta được nhắc nhở về điều gì không tốt, ta lập tức nổi sung lên. Không những chối phắt mà còn tố ngược lại người nhắc nhở ta. Cho dù người đó là bề trên ta hoặc bạn bè của ta, bất chấp lời tố đó là sai hoàn toàn. Nhìn qua ba tật xấu trên đây, ghen tương, hẹp hòi duy hình thức và phản ứng vì bị nhắc nhở khiển trách. Qua ba tật xấu trên đây, chúng ta nên đặt câu hỏi với bản thân ta. Bản thân ta có phần nào như thế không? Nếu có, ta đã sửa mình thế nào và đến đâu? Tuổi nào, bậc nào, ta vẫn mang tiềm năng xấu bên cạnh tiềm năng tốt. Phải bắt đầu lại mỗi ngày trên đường phấn đấu đổi mới bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài thanh luyện bản thân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay, công thức của niềm vui là gì? Nhiều tác giả đã viết những công thức làm thế nào để có niềm vui. Trong ngày đầu năm, chúng ta nghe nhiều người chúc nhau tràn đầy hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi và con đông nhiều cháu, vân vân. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng nghe những lời chúc đó rồi bỏ ngoài tai và cho rằng chỉ chúc xuân vậy thôi. Chứ làm sao có thể có được hoàn toàn, phải không thưa bạn? Nhà khôn ngoan Bobby McFerrin, người Ấn Độ, đã nói cho mọi người, đừng lo gì cả, hãy vui lên. Rồi tới những ca sĩ nổi tiếng như Judy Garland, hát cho chúng ta nghe, niềm vui có tên là Joe. Hoặc cô ca sĩ Vanessa Williams, gọi niềm vui là cái gì, làm nên đời sống của tôi. Ann Green thì cho rằng niềm vui là khi bạn có cảm xúc tốt với người nào đó. John Lennon gọi niềm vui là khẩu súng ấm. Điều thắc mắc về niềm vui là gì? Và có khi ai cũng mong muốn khi ca sĩ Ted Lewis hỏi mọi người có phải người nào cũng vui không? Câu trả lời trên không phải hết mọi người đều hạnh phúc cả đâu, nhưng có thể phần đông mọi người muốn được niềm vui và ao ước có được niềm vui. Trong tất cả sách vở và kinh nghiệm cho chúng ta biết, mọi người có một ao ước duy nhất là một chân lý sống. Ông Martin Seligman đã nói thế. Tại Pennsylvania, vị giám đốc viện tâm lý tích cực chia sẻ như sau. Người ta khi buổi sáng thức dậy, không muốn mình bị dày vò vì họ sẽ phải đeo đẳng một cuộc sống vô nghĩa cho tới chết. Dan Baker, nhà tâm lý lỗi lạc, cho biết, ông và nhóm cộng tác viên đã làm một xét nghiệm trên 54.000 người có khuynh hướng chán đời. Ông chỉ tìm ra 415 người có niềm vui thoáng qua. Niềm vui này chỉ đo được dưới 1% mà thôi. Theo Martin Seligman, ông chia những người có được niềm vui thành ba loại như sau. Nhóm người thứ nhất là nhóm người có được một cuộc sống tiền rừng bạc biển, danh vọng giàu có, tiền tỉnh vân vân. Họ thuộc tiếp người của hồ ly vọng. họ sống trong mộng ảo của giàu sang phú quý và lúc nào cũng vui cười thỏa mãn, có thể bề ngoài nhiều hơn. Vấn đề đặt ra đây, không phải ai cũng được như trên. Họ sống hạnh phúc, có thể là họ được hưởng gia tài để lại, có thể là họ được sinh ra với cái gen mà họ đã có từ trước. Nhóm người thứ hai là nhóm có niềm vui, loại nhì mà các nhà tâm lý gọi là những người có một đời sống hạnh phúc tương đối. Họ là những người có công ăn việc làm đầy đủ, biết sức mình và vui với những gì họ có. Họ sống trong tình yêu, có bạn bè, con cái và sống vui với thiên nhiên quanh họ. Nhóm người thứ ba là loại người tìm ý nghĩa trong cuộc sống. Họ tìm một chân lý sống cho họ. Seligman nói, những người này đã nhận ra sức mạnh đang tiềm ẩn trong họ, và họ dùng sức mạnh đó để phục vụ một cái gì cao cả hơn họ, và họ không cần niềm vui thường. Tùy vào tiền của danh vọng, họ giống như hai nhà lãnh đạo nổi tiếng, Churchill và Lincoln, thủ tướng của nước Anh và Lincoln là tổng thống nước Hoa Kỳ. Hai vị này là hai người chán đời nhất, nhưng họ đã tìm thấy ý nghĩa đời họ trong sứ mệnh phục vụ quốc gia. Ông cũng đồng ý nghèo khổ là một trong những yếu tố bất hạnh. Nhưng không phải luôn như thế. Khí hậu cũng như tuổi tác không làm cho con người thiếu niềm vui. Trái lại, hai yếu tố quan trọng làm chúng ta đánh mất niềm vui chính là kết bạn và tôn giáo. Seligman với trắc nghiệm đã nhận ra rằng những người có gia đình thường có niềm vui hơn những người không có gia đình, và những người có tôn giáo cũng hạnh phúc hơn những người không tôn giáo. Đàn bà bị bệnh ung thư ngực được chữa lành nhanh hơn vì có chất cortisol. Chất này dùng để đo lường sự buồn chán. Chất cortisol tăng lên sẽ làm giảm sự chán nản và cơ thể được phục hồi nhanh chóng. Họ sống lâu hơn. Ngược lại, nếu chất cortisol thấp hơn, thì cơ thể họ khó được lành và họ dễ bị chết yểu. Đời sống tinh thần cũng thế, thưa bạn. Người có niềm tin và những nghe nhạc thánh ca hoặc sống trong tâm tình cầu nguyện dễ được chữa lành và sống lâu hơn những người chỉ biết nghe nhạc kích động và tìm cảm xúc chóng qua. Ông Becker nói, một số người cho rằng họ không thể kìm hãm được xúc cảm. Cái đó không đúng lắm. Họ có thể học để chấn ngự xúc cảm, ngay trong khi họ đối diện với những thảm kịch trong đời sống, vì họ không chịu buông tay cho những xúc cảm tác hại trên họ. Yếu tố nào đã làm cho chúng ta có được niềm vui? Yếu tố quan trọng là chúng ta khám phá ra khả năng và muốn thực hành, trân trọng con người mình và tình yêu mà mình có với tạo vật. Như vậy, niềm vui khi biết rằng mình không thể có hạnh phúc tuyệt đối trên đời này. Chúng ta cần nỗ lực để có cao vọng, nhưng không cần chết cho cao vọng. Rằng chúng ta cần biết sống khôi hài, ngay cả trong những bi kịch hàng ngày. Và chúng ta cũng phải tin rằng, chúng ta có thể có được niềm vui nếu chúng ta biết chờ đợi và hy vọng vào tình yêu. Câu chuyện khuôn mặt phía trên tường đã chứng tỏ giá trị của tình yêu như thế nào. Trại cùi ấy cũng giống như bao trại cùi khác trên trần đời này, mà thời đó tanh hôi, tẩm lợm, lạnh lẽo và nói chung là tận cùng khốn nạn. Các bệnh nhân lủi thủi vật vờ như những bóng ma trời. Họ không làm gì được và cũng chẳng ai làm được gì cho họ cả. Ngày này qua ngày khác, những bóng ma cô đơn ấy chỉ biết thoi thóp bò trườn quanh sân trại. Tuy nhiên, có một nam bệnh nhân vẫn còn giữ được ánh nhìn sáng ngời trong đôi mắt, và ông có thể mỉm cười, có thể mấp máy đôi môi, nói hai tiếng cảm ơn khi bạn trao tặng ông một món gì đó. Xem ra chỉ có mình ông còn là người, còn giữ được nét người. Chị nữ tu phụ trách trại rất ngạc nhiên về điều đó. Chị tự hỏi, giữa một thế giới của những bóng ma, tại sao nam bệnh nhân kia vẫn còn giữ được thần sắc của một con người sống. Chị chú ý quan sát ông, và sau vài ngày chị khám phá được bí mật của phép lạ. Ngày nào cũng vậy, cứ đến đúng giờ. Phía trên góc tường rào của trại hiện ra một khuôn mặt phụ nữ nhỏ bé, luôn luôn với nụ cười tươi, rất tươi. Và ngày nào cũng vậy, người bệnh nhân đón chờ để nhận nụ cười từ phía góc trên bờ tường. Nụ cười ấy đem lại nghị lực cho ông và nâng đỡ nơi ông niềm hy vọng. Ông mỉm cười đáp lại, và khuôn mặt kia thoát biến đi, rồi ông lại bắt đầu rạo rực đợi chờ khuôn mặt ấy, và nụ cười tươi ấy sẽ xuất hiện vào ngày mai đúng hẹn. Một lần không giấu được tò mò, chị nữ tu quyết định bắt quả tang cú hẹn của ông bệnh nhân, và hỏi về khuôn mặt phụ nữ ngoài kia, phía bên bờ tường ấy. À, cô ấy là vợ tôi, người đàn ông trả lời, trước khi tôi đến đây, cô ấy giấu tôi ở nhà, và chăm sóc tôi với bất cứ phương tiện nào mà cô ấy có thể được. Một bác sĩ địa phương đã cho cô ấy một ít thuốc mỡ để bôi lên các vết thương của tôi. Ngày nào cô ấy cũng bôi thuốc lên khắp mặt tôi, chỉ chừa một chỗ, đủ cho cô ấy đặt môi hôn. Nhưng sau ít lâu, người ta phát hiện ra tôi, và họ gom tôi về đây. Vợ tôi đã theo tôi đến trại. Kể từ đó, ngày nào cô ấy cũng ghé thăm tôi, từ phía trên bờ tường, như Ma Sơ thấy đó. Nhờ đâu tôi có thể tiếp tục sống và hy vọng. Ma Sơ hiểu rồi đó. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện dụ ngôn về hai cái giếng. Trên một cánh đồng kia, có hai cái giếng ở cách nhau không xa, chỉ khoảng chừng 10 thước. Những lúc nhàn rỗi không người đến lấy nước, hai cái giếng thường nhìn nhau trao đổi vài câu chuyện. Hai cái giếng tuy gần nhau, nhưng lại khác hẳn nhau. Giếng thứ nhất có hình dáng bên ngoài thật toàn vẹn. Những viên gạch được xếp đặt thật đều đặn, ăn khớp với nhau, không sai lệch một phân một ly nào. Giếng sâu, đáy giếng nước không chút nhơ bẩn, mặt nước trong mát, và cũng không một giọt nước nào phải mất đi vì kẻ nứt ở chung quanh thành hoặc trên bờ giếng. Trái lại, giếng thứ hai, bên ngoài trông như một cái giếng bỏ hoang, thành giếng nứt nẻ, nhiều hòn gạch đã bị nát vụn hoặc thiếu hụt, trông như những vết thương. Từ những kẻ hở đó, dòng nước trong mát chảy dung dãi khắp mặt đất chung quanh giếng. Giếng thứ nhất thường nhìn cái giếng thứ hai với vẻ tự hào, tự mãn vì sự hoàn hảo của mình. Ít ai dám đến gần giếng để lấy nước, chỉ thỉnh thoảng một vài con chim nhỏ hoặc những côn trùng ngây thơ dám bén mạng tới gần bờ giếng, nhưng rồi lại vỗ cánh bay đi. Trong khi đó, chung quanh cái giếng thứ hai là những cụm hoa xanh tươi với muôn màu sắc. Chim chóc ríu rít đến dãy khác nơi dòng nước mát chảy ra từ các kẻ gạch, kẻ đá nát vụn. Có những con chim lại không sợ làm tổ gần bờ giếng nữa. Côn trùng tìm được chỗ trú ẩn trong những đám cỏ xanh tươi trên mặt đất chung quanh. Giếng thứ hai này, tôi biết thân phận mình vốn không toàn hảo gì, nhưng nó lại cảm thấy hân hoan vui sướng vì những màu sắc, sự sống luôn tươi nở bên cạnh. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều lần chúng ta đã nghe nói rằng, nếu muốn được hạnh phúc, hãy làm cho kẻ khác nên hạnh phúc. Nói khác đi, bí quyết đạt tới hạnh phúc là biết cho đi chính bản thân mình, cho đi những gì mình có. Không cần phải đợi đến khi trở nên hoàn hảo mới cho đi được, nhưng hãy bắt đầu cho đi với tất cả những sự hạn hẹp nhưng đầy thiện chí của mình. Mỗi người chúng ta cần thoát ly ra khỏi cảnh đóng kín để cho tinh thần phục vụ trở nên như bản năng tự nhiên thứ hai. Bước thứ nhất của con đường cho đi với tinh thần phục vụ không hẳn là phải làm gì hay phục vụ ở đâu, trong môi trường nào, nhưng là thái độ sẵn sàng đáp lại lời mời gọi phục vụ. Đối với những người mong đợi một cử chỉ liên đới nơi ta, sự hiện diện của ta giữa họ là khoảnh khắc thời giờ quý báu và qua đi rất mau chóng. Có những người nghĩ rằng một vài đồng xu cũng đủ làm im bặt sự xáo động của lòng ích kỷ. Nghĩ như thế, tức là chúng ta quên rằng con người không chỉ cần đến tiền bạc mà thôi, nhưng hơn nữa là cần đến tình thương, sự cảm thông và mối ân cần quan tâm. Đó là những món quà tinh thần cần được ban tặng với món quà của chính bản thân. Vì lý do, một cử chỉ yêu thương, một hành động tế nhị, một lời nói dịu dàng đầy cảm thông có giá trị hơn cả một túi tiền. Không thiếu chi những buổi tối khi để cho tâm hồn lắng chìm trong sự im lặng của những tiếng động chung quanh, ta cảm nghiệm thấy sự an bình sâu xa trong tâm hồn và niềm hân hoan phấn khởi vì đã khích lệ một người bạn có tâm hồn nặng trĩu, đã khơi lại niềm tin tưởng cho người thất vọng chán nản. Trái lại, nếu ngày nào ta không thực hiện ít là một cử chỉ tốt lành cho tha nhân, ngày đó có thể được coi như một ngày trống rỗng, một khoảng thời gian qua đi cách uổng phí. Sự lạnh nhạt dửng dưng, ích kỷ, nhiều khi còn là khí cụ giết người sắc bén hơn con dao hai lưỡi. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con thanh luyện bản thân mình, giúp mỗi người chúng con thoát ra khỏi sự ích kỷ, để mỗi ngày chúng con một phục vụ anh chị em xung quanh một cách hữu hiệu hơn vì lòng yêu mến Chúa. Amen.
Con cùng sự Chúa. con để con được đổi mới. Đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội, xin giữ con tiêm cùng về với Ngài.
Nguyện xin Chúa giúp con thật sự có lại thật sự. Dù khi thân phận, dù khi mỏi mòn, con vẫn dậy Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con thật sự có lại thật sự. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.